Đây là câu chuyện về một trong những vụ gian lận kế toán lớn nhất lịch sử. Hàng tỷ đô bị cướp mất, hàng chục nghìn công việc biến mất, hàng chục tội án, một lãnh đạo cấp cao tự tử và đằng sau là điển hình về lòng tham vô hạn của con người. Đây cũng là một câu chuyện về một công ty chỉ mất 10 năm để được định giá lên đến 60 tỷ đô và trở thành doanh nghiệp lớn thứ 7 trong lịch sử nước Mỹ mà chỉ trong vòng một tháng đã phá sản và biến mất hoàn toàn. Công ty đang được nhắc đến đây là Enron. Ban đầu mình cứ nghĩ vụ việc này nó có vẻ đơn giản, nhưng đến khi mình càng đọc nhiều hơn, mình càng nghiên cứu sâu hơn, mình thấy là nó thực sự phức tạp. Đã có nhiều chuyên gia tài chính nói rằng là không một ai thực sự hiểu Enron đã làm gì. Và để cho họ có thể lừa được tất cả mọi người, từ người dân cho đến tổ chức chính phủ, cho đến các doanh nghiệp, mà trong một khoảng thời gian khá là dài thì thực sự mọi thứ bên trong nó phải vận hành rất là trơn tru và được che đậy rất là khéo léo, đúng không các bạn? Vì vậy, để làm ra được video này, mình đã phải mất từ 14 cho đến 15, 16 tiếng gì đó, đọc hơn 100 tài liệu lớn nhỏ khác nhau. Và tính đến bây giờ thì nó là video tài chính mà mình mất nhiều thời gian nhất. Vì vậy nên là các bạn hãy nhớ nghe kỹ một chút nha, nó có rất nhiều thông tin ở trong. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985 khi công ty chuyên về khí đốt tự nhiên Houston Natural Gas Corporation thành lập vào năm 1940 và đặt trụ sở ở Houston, Texas. Sáp nhập vào một công ty năng lượng rất là có tiếng vào thời điểm đó mang tên Internorth, thành lập từ năm 1931 và có trụ sở ở Nebraska. Một câu chuyện đằng sau Houston Natural Gas là năm 1984, công ty đã thành công trong việc không để cho một công ty năng lượng đối thủ nào mua lại. Và với chiến tích đó, công ty đã thuê Ken Lay làm quản lý. Với kế hoạch ban đầu của vụ sáp nhập ngay một năm sau đó là giám đốc của Internorth đứng lên lãnh đạo và hoạt động hai văn phòng ở cả hai bang. Nhưng Ken Lay đã thương thảo để công ty mới chỉ hoạt động ở Houston, Texas mà thôi. Và ông sẽ là người đứng lên cầm quyền và đổi tên công ty thành Enron. Lúc này, Enron vẫn thuần là một doanh nghiệp sản xuất, cung cấp và phân phối khí ga tự nhiên và điện. Tuy đây đã là một ngành công nghiệp tỷ đô lúc bấy giờ, nhưng tầm nhìn của Ken Lay thì không dừng lại ở đó. Một trong những việc làm đầu tiên của Ken Lay dưới cương vị lãnh đạo Enron là đẩy hai nhà đầu tư có cổ phần lớn nhất lúc bấy giờ là Irwin Jacobs, một nhà đầu tư cá nhân, và tập đoàn Leucadia National Corporation ra khỏi danh sách các cổ đông lớn với mức giá cao hơn giá cổ phiếu lúc bấy giờ. Irwin nắm 5,1 triệu cổ phiếu Enron và Leucadia nắm 2,3 triệu cổ phiếu. Hai cổ đông này nắm tổng thể 16,4% số cổ phần của Enron. Số tiền phải bỏ ra để mua lại được dự báo là từ 15 triệu đô cho đến 20 triệu đô. Vậy nguồn tiền này lấy đâu? Ken Lay đã đi vay chính nhân viên của mình thông qua chương trình Employee Stock Ownership Program hay là ESOP như các bạn đã từng biết. Đây là một mảng cực kỳ thú vị trong tài chính mà mình thấy chưa nhiều công ty Việt Nam sử dụng. Hiểu nôm na là việc công ty trả thưởng cho nhân viên thông qua việc tặng chính cổ phần của công ty đó. ESOP đóng góp một phần cực lớn trong tổng thu nhập của nhân viên. Nếu bạn càng thăng tiến cao hơn, phần lương cứng và thưởng theo performance sẽ không tăng nhiều bằng ESOP. Việc nhân viên nắm càng nhiều cổ phần của công ty sẽ càng khiến cho nhân viên đó tăng sự gắn kết với chính công ty của mình. Từ đó họ muốn làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, nói tốt về công ty của mình nhiều hơn để giúp cho hình ảnh công ty tốt đẹp trước mặt công chúng và giúp cho công ty tạo ra lợi nhuận, khiến giá cổ phiếu tăng lên và từ đó chính túi tiền của mình cũng sẽ tăng lên. Mục tiêu đằng sau việc làm này được cho là giúp cho công ty nắm quyền kiểm soát nhiều hơn, từ đó tránh được cái rủi ro bị mua lại bởi các công ty năng lượng lớn hơn khác. Và mặc dù Ken Lay sử dụng ESOP để mua lại cổ phiếu từ hai nhà đầu tư lớn đó, nhưng ông lại đi đóng băng cái khoản ESOP này không trả thưởng cho nhân viên mãi đến cho tận 7 năm sau. Và nếu các bạn biết, nếu các bạn là nhân viên mà các bạn nghỉ việc thì các bạn sẽ mất ESOP luôn. Vào năm 1989, Enron thuê McKinsey, một cái tên đã quá lừng lẫy trong ngành tư vấn quản trị, để tìm ra phương thức giúp cho công ty tạo ra nhiều doanh thu hơn nữa. Một trong những tư vấn của dự án đó, Jeffrey Skilling, đã đưa ra hướng đi cực kỳ đột phá. Ông cho rằng trong một thị trường chưa được quản lý chặt chẽ, giá của khí gas và điện nó sẽ thay đổi liên tục và biến động không ngừng. Ngày hôm nay nó có thể một giá và ngày hôm sau nó có thể tăng 10, 20, 30, 50%. Vậy sao bây giờ chúng ta không nghĩ ra một trò, đó là chúng ta không cố định cái giá nó lại. Hãy hứa với người khách hàng của chúng ta là bây giờ tôi sẽ bán cho anh với mức giá này, khoảng một thời gian sau tôi sẽ deliver cho anh, giao hàng cho anh đúng cái mức giá như thế. Như thế khách hàng của chúng ta sẽ rất là thích, bởi vì họ có thể tính toán được trước ngân sách, họ sẽ phải biết trước là đến cái thời điểm đấy họ sẽ cần phải trả bao nhiêu tiền, thay vì là họ phải chờ đến đúng cái mức giá thị trường ngày hôm đấy, đúng không? Tóm lại, câu chuyện diễn ra như sau. Khách hàng trả giá hàng hóa trước cho Enron ở một thời điểm nào đó trong tương lai, cứ cho như là một tháng sau đi. Enron sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý cần phải giao hàng cho khách. Có thể là khí ga, xăng dầu hay là điện. Ví dụ như là điện đi. Nếu giá điện tăng lên trong kỳ, Enron sẽ chấp nhận chịu cái khoản lỗ đó. Nhưng mà nếu giá điện giảm xuống thì người mua hàng sẽ phải chịu thiệt vì đã trả mức giá cao hơn từ trước. Bởi khách hàng của Enron là các công ty dịch vụ tiện ích, rất là ngại rủi ro, nên là nếu có thể mua trước điện với mức giá cố định thì họ sẵn sàng trả một mức phí cao hơn để có thể tham gia vào loại hợp đồng mới lạ này. Mở ngoặc cho các bạn một chút, đây chính là hợp đồng forward, một trong bốn loại hợp đồng phái sinh chính, nhưng mà mình xin phép giải thích ở một video khác, nó không nằm trong phạm vi của video này. Đây là bước ngoặt rất lớn của Enron khi mà Ken Lay nghĩ ra được một con đường mới. Ông nghĩ nếu mà bây giờ chúng ta đầu tư tài sản cố định, xây nhà máy xí nghiệp thì nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí mà không biết đến bao giờ nó mới đẻ ra lãi. Trong khi đó bây giờ nếu mà mình cứ thử chơi cái trò là bán cái hợp đồng này đi, bán lấy hàng trước, lấy tiền về trước xong rồi mình giao hàng sau ấy, thì không những là mình vừa có lãi ngay được mà công ty lại biến thành từ một công ty năng lượng trở thành một tổ chức tài chính mà lại rất là innovative, rất là đổi mới sáng tạo, đúng không? Từ đó Enron đã thành lập Gasbank, một ý tưởng táo bạo của Skilling, mà ở đó Enron đóng vai trò đứng giữa các giao dịch mua bán năng lượng, đảm bảo nguồn cung đầy đủ và giá là cố định thông qua một mạng lưới dày đặc các nhà cung cấp khí gas và điện đến với người tiêu dùng. Với mỗi giao dịch, Enron sẽ ăn một chút tiền chênh lệch. Hoạt động này thực sự không khác gì một investment bank cả. Skilling sau đó đã rời McKinsey để toàn tâm toàn ý cho Enron và trở thành head của Gasbank. Và chỉ trong vòng một vài năm, Skilling đã biến Enron từ một công ty buôn bán năng lượng rất là cơ bản trở thành một tổ chức tài chính buôn bán các hợp đồng năng lượng phức tạp. Khi nãy các bạn đã nhìn thấy Enron tạo ra hợp đồng forward, hay dịch sang tiếng Việt là hợp đồng kỳ hạn đấy, trả tiền trước, giao hàng sau cho những sản phẩm đặc biệt như là khí gas hay là điện, cho những công ty dịch vụ tiện ích. Nhưng một khi Enron thấy những hợp đồng này hoạt động rất là hiệu quả, họ bắt đầu có xu hướng muốn bán thêm những hợp đồng khác cho những sản phẩm khác nữa. Ví dụ họ bắt đầu chuyển sang buôn bán hợp đồng gỗ với các công ty sản xuất giấy, hay đặc biệt hơn họ còn buôn bán hợp đồng phái sinh thời tiết. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, họ buôn bán giao dịch cả thời tiết đấy. Hiểu một cách nôm na nhất, đây chính là các hợp đồng bảo hiểm. Một số loại hình doanh nghiệp nếu gặp phải thời tiết xấu sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, ví dụ như là nông nghiệp, du lịch hay là năng lượng. Vì vậy họ sẽ trả cho Enron một khoản tiền đảm bảo để dù thời tiết có xảy ra như thế nào đi nữa, họ vẫn không bị ảnh hưởng về doanh số. Nếu mưa gió bão bùng, lốc xoáy có xảy ra thì Enron vẫn sẽ đảm bảo chi trả cho phần rủi ro đó. Thập niên 90 bùng nổ lên các công ty công nghệ, cũng là thời điểm mà bong bóng .com bắt đầu được hình thành. Tất nhiên với cái đầu rất là thông minh của mình thì Skilling và Kenley không thể bỏ lỡ cái miếng bánh mà đang phình ra to lên từng ngày như vậy được. Tận dụng sự phát triển của mạng cáp quang ở thập niên 90, từ năm 1997, Enron đã tạo ra một công ty con để thiết lập mạng lưới cáp quang ngầm nối từ Portland đến Las Vegas và sau đó tập trung đánh mạnh hơn cho California. Vào tháng 1 năm 2000, Kenley và Jeff Skilling công bố dự án mang mạng Internet tốc độ cao đến với toàn bộ người dân Mỹ. Và tất nhiên rồi, người dân đổ xô nhảy vào mua cổ phiếu của Enron và ngay sau khi họ tung tin, khiến giá cổ phiếu nhảy từ $40 vào tháng 1 cho lên $90 vào mùa hè năm đó, giống như bao nhiêu công ty công nghệ khác ở thời điểm đó. Từ đó, Enron bắt đầu tạo ra các hợp đồng phái sinh tài chính trên băng thông Internet và bán cho các công ty viễn thông. Tất cả những sản phẩm này trước đây chưa từng được tạo ra để mua bán trên sàn giao dịch bao giờ. Nhưng qua bàn tay của Enron, mọi thứ đều có thể, từ khí đốt tự nhiên, than, rồi đến cả giao dịch phái sinh trên băng thông Internet nữa. Nó dễ dàng như việc các bạn mua cổ phiếu hay là trái phiếu bây giờ vậy. Thực sự đây là một ý tưởng rất là xuất chúng. Từ những năm 1991, Enron đã đi tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty năng lượng lớn trên thế giới. Từ thành công bước đầu là một nhà máy điện siêu to khổng lồ ở Middlesbrough, đông bắc nước Anh, có thể sản xuất ra 3% tổng nhu cầu sử dụng điện của cả Vương quốc Liên hiệp Anh. Enron bắt đầu đổi tên nhánh đầu tư tài sản của mình thành Enron International và đầu tư từ Đông sang Tây, từ Úc, Philippines, Indo, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, cho đến Pháp, Brazil, Đức, Na Uy, Phần Lan, Anh và rất nhiều các nước khác nữa. Mảng đầu tư quốc tế này vào năm 1996 đã mang lại cho Enron đến tận 25% doanh thu, con số rất là khủng khiếp. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn rất là cơ bản về mặt tài chính của Enron nhé. Giả dụ các bạn là một nhà đầu tư cá nhân mà lần đầu tiên các bạn nghe đến một công ty tên Enron đi, thì các bạn sẽ thường làm gì đầu tiên? Chúng ta sẽ thường lôi báo cáo tài chính họ ra đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một số những chỉ số tài chính chính của Enron nhé. Đầu tiên là doanh thu. Rõ ràng đã tăng trưởng rất là vượt bậc đúng không? Đặc biệt là từ năm 1991, doanh thu của Enron là 5,5 nghìn tỷ đô. Cho đến năm 2000, công ty đã đạt đến 100 nghìn tỷ đô, gấp 18 lần chỉ sau 9 năm. Net income hay là thu nhập dòng cũng tăng trưởng rất là đều đặn, trừ năm 1997 vì năm đó Enron trình bày lại báo cáo tài chính và điều chỉnh con số net income. Cho đến năm 2000, công ty đã báo cáo gần 1 tỷ đô lợi nhuận. Cash flows from operations hay là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng tăng đột biến lên tận 4,8 tỷ đô vào năm 2000. Đối với giá cổ phiếu, cũng như cái dotcom khác vào thời điểm cuối thập niên 90 cũng được mua một cách điên rồ, nhảy lên đột biến vào cuối năm 1999 và đạt đỉnh điểm tại 90,75 đô vào ngày 23 tháng 8 năm 2000. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Enron rơi vào khoảng 70 tỷ đô, đưa Enron đến vị trí thứ 7 trong top các công ty đại chúng lớn nhất lúc bấy giờ. PE ratio thì cũng không quá bất ngờ, tăng từ 18 lần vào năm 1996 cho đến đỉnh điểm là 67 lần vào tháng 5 năm 2001. Đây là những chỉ số chính chúng ta thường nhìn thấy khi đánh giá một công ty. Với PE, nếu nhìn qua các công ty năng lượng cùng ngành trong cùng kỳ, PE trung bình chỉ tăng từ 17,6 cho đến 22,55. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tài chính không biết xếp Enron là một công ty năng lượng hay là một tổ chức tài chính nữa. Mà nếu giờ chúng ta cứ coi như Enron là một investment bank đi, thì so với những investment bank khác có chức năng tương tự, thì PE trung bình của đội Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers hay là Merrill Lynch cũng chỉ chạy từ thấp nhất là 8,6 cho đến cao nhất là 18,6 cùng kỳ mà thôi. Biểu thị rõ ràng rằng giá cổ phiếu của Enron đang đã gấp đôi cho đến gấp 3 lần các công ty cùng ngành, cho dù nó là ngành năng lượng hay là ngành tài chính.
Ok, nói tiếp.
Từ đầu đến giờ, các bạn có thể nhìn thấy những gì mà Ken Lay và Jeff Skilling đã làm thực sự rất là xuất chúng, đúng không? Họ đã biến một công ty năng lượng rất là bình thường trở thành một tổ chức tài chính chuyên buôn bán và giao dịch những cái hợp đồng phái sinh năng lượng số lượng lớn, và họ còn đầu tư nước ngoài rất là mạnh nữa. Tuy nhiên, là những gì mà các bạn nhìn thấy khiến cho công ty lớn nhanh như thổi, nó lại chính là những cái chiêu trò đằng sau mà công ty này áp dụng để lừa không chỉ là hàng triệu những người dân, hàng chục nghìn những cái doanh nghiệp, hàng triệu doanh nghiệp ngoài kia, mà che mắt được cả các tổ chức chính phủ nữa. Thì mình xin phép sẽ đi về một số những cái điểm chính, một số những cái chiêu thức chính mà họ đã sử dụng nhé. Điều đầu tiên, họ đã làm giả báo cáo tài chính. Tất cả những con số nằm trên báo cáo tài chính của họ mà mình đã vẽ ra thành các bảng biểu nãy giờ cho các bạn nhìn thấy đều là những con số sai hết. Và họ đã làm như thế nào? Họ đi về một số cách. Cách đầu tiên đó là họ đã ghi nhận doanh thu khống cho toàn bộ giá trị hợp đồng. Nghĩa là sao? Đối với các công ty môi giới như là các investment bank, nếu một môi giới đứng giữa giúp cho hai bên A và bên B ký hợp đồng mua năng lượng 500 triệu đô thành công đi, và với một mức phí môi giới là 0,5% chẳng hạn, thì họ sẽ ghi nhận phần 2,5 triệu đô chi phí tư vấn môi giới này vào doanh thu trên sổ của công ty môi giới đó. Nhưng mà ngược lại, mặc dù cũng là môi giới nhưng mà Enron đi ghi nhận toàn bộ giá trị hợp đồng 500 triệu đô này vào doanh thu của họ. Nghe nó rất là ngớ ngẩn đúng không? Và cái điều này nó đã khiến cho doanh thu của Enron tăng vọt hơn 750% trong khoảng 1996 cho đến năm 2000, tương đương với tăng trưởng 65% một năm. Và điều này rõ ràng là nó có vấn đề khi mà trung bình cả ngành công nghiệp năng lượng chỉ tăng trưởng cho đến 2 cho đến 3% một năm mà thôi. Và điều này nó kéo theo rất là nhiều công ty năng lượng khác cùng ngành nhìn thấy Enron lớn vọt lên như thế, mà họ cũng học theo cái trò này để kéo doanh thu của mình lên tận mây xanh. Chiêu trò thứ hai đó là mark to market accounting. Đây là phương thức kế toán do Jeff Skilling yêu cầu Enron đổi sang vào năm 1991 để ghi nhận cái phần gọi là giá trị thực tế của đơn hàng. Nghĩa là trước đây làm sao? Khi mà Enron bán xăng dầu khí đốt cho khách hàng thì họ sẽ ghi nhận phần thực tế, chi phí tôi đã phải trả ra bao nhiêu để có thể sản xuất và phân phối cái phần xăng dầu khí đốt này cho khách hàng của mình. Và khi khách hàng trả cho mình tiền thì mình sẽ ghi nhận phần tiền đấy vào doanh thu. Nó là một cái cách ghi nhận rất là hợp lý và bình thường, đúng không các bạn? Tuy nhiên, đối với mark to market, Enron lại ghi nhận doanh thu họ nhận về từ một hợp đồng bằng giá trị các dòng tiền họ sẽ nhận được về từ tương lai, chiết khấu ngược trở lại trở về hiện tại. Hiểu một cách nôm na đó là đối với các hợp đồng năng lượng, chúng ta cứ cho là hợp đồng năng lượng 5 năm đi, là những hợp đồng khá là dài hạn đi nhá, cứ cho là như vậy. Thì ví dụ họ Enron họ sẽ ước tính là trong năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, mỗi một năm như thế thì họ sẽ nhận về được bao nhiêu tiền. Sau đó họ sẽ dùng một tỷ lệ chiết khấu, họ chiết khấu ngược trở về hiện tại để họ nhìn cái giá trị thực sự hiện tại là gì. Họ ghi nhận ngay lập tức cái con số đấy vào sổ ngân hàng của họ, vào sổ tài chính của họ. Mặc dù là có cái hợp đồng đấy, cái khách hàng của họ còn chưa nhận được một cái hàng gì cả. Hợp đồng còn chưa giao một cái gì mà họ đã ghi nhận ngay lập tức doanh thu vào sổ rồi. Và vì thế khi mà chúng ta thừa hiểu ấy, đó là chi phí hay là doanh thu trong tương lai ấy, nó có thể rất là bấp bênh, nó không giống như một chút nào so với cái chúng ta đang expect hay là chúng ta đang vẽ những cái biểu đồ ra đâu. Và vì thế nên là họ cứ ghi nhận khống thôi, họ thích số nào thì họ sẽ ghi nhận doanh thu số đó, họ thích lãi như thế nào thì họ ghi như thế. Nên là thực sự mà làm kinh doanh mà như thế này đúng là sướng thật các bạn. Mình sẽ lượt qua báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2000 của Enron cho các bạn thấy. Trong khi doanh thu họ tăng ồ ạt, nhưng mà tiền mặt công ty có trong tay thì lại chỉ có mỗi tí teo thôi. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhìn tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh đi, nó cũng rất là lèo tèo, trong khi tiền từ hoạt động đầu tư tài sản cố định thì lại ngày càng lỗ nặng. Các bạn nhìn thấy đấy, doanh thu và chi phí đã fake rồi, thì lợi nhuận họ cũng phải fake theo thôi đúng không? Mà đã công bố ra cho toàn thể mọi người biết là năm nay tôi đã làm ăn rất là lãi như này bằng những hợp đồng ảo mark to market như vậy, thì năm sau họ lại càng phải làm con số để tăng lên. Để bởi vì là khi mà chúng ta nhìn vào một cái project và có tài chính, khi chúng ta nhìn vào một cái doanh nghiệp, chúng ta sẽ nhìn vào mặt dài hạn 3 năm, 10 năm xem là doanh nghiệp đấy tăng trưởng như thế nào về mặt doanh thu, giảm thế nào về chi phí, tăng trưởng nào về lợi nhuận, PE như thế nào các thứ, đúng không? Chúng ta hay nhìn một khoảng thời gian. Và vì thế nên là Enron càng ngày càng phải tạo ra nhiều cái hợp đồng mark to market ảo hơn để khiến cho người dân, khiến cho mọi người biết là ok, công ty của chúng tôi vẫn đang tăng trưởng và mọi người hãy mua cổ phiếu của chúng tôi đi. Một số bạn có thể tự hỏi, ủa, thế bây giờ nhà nước đâu? Các cơ quan quản lý đâu? Tại sao lại để cho một công ty tóc oai tóc quái, thích ghi gì, thích lãi bao nhiêu thì lãi, thích lỗ bao nhiêu thì lỗ vào trong sổ kế toán như này được? Thực ra thì SEC hay là Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã cho phép Enron sử dụng phương thức kế toán này ngay từ năm 1992 cơ, nhưng mà chỉ áp dụng cho các hợp đồng khí đốt tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên là Enron đi ra ngoài khuôn khổ và tạo ra và biến tấu nó đi rất là nhiều, quá là xa. Có một hợp đồng cực kỳ thú vị là hợp đồng 20 năm ký giữa Enron và Blockbuster để triển khai dịch vụ streaming phim giống như là Netflix bây giờ các bạn đang xem đấy. Và đội analyst phân tích thị trường, họ đã phân tích là bao nhiêu thị phần chúng ta sẽ lấy được này, chúng ta sẽ triển khai dự án này được ở bao nhiêu bang, bao nhiêu thành phố sẽ triển khai, rồi là số lượng bao nhiêu phim mà mọi người sẽ mua, mọi người sẽ thuê. Và ngay lập tức sau khi tính xong thì Enron đã ghi nhận ngay 110 triệu đô vào doanh thu của mình mà lúc đấy dự án còn chưa triển khai. Và đến khi bắt đầu thực hiện thì nó mới vỡ lở ra, đó là không thực hiện được theo như kế hoạch. Những nhà sản xuất phim thì không thích chơi với Enron vì họ có đầy sân chơi khác, dễ chơi hơn hẳn. Công nghệ lúc đó thì cũng quá mới để đại bộ phận người dân có thể thuê và xem phim trực tiếp ngay trên TV thông qua Internet. Rồi cả bên cung cấp đường truyền cáp quang thì cũng không chịu hợp tác. Đến khi họ thử đưa ra thị trường cho khoảng 300 hộ gia đình thôi để xem mọi người cảm giác thế nào thì chỉ thu về được lượng doanh thu mà nó cực kỳ buồn cười là có vài đô la mà thôi. Dự án sau đó thì ngay lập tức là sập. Và Enron thì đổ lỗi cho Blockbuster là đã không thực hiện theo hợp đồng. Mà cái buồn cười ở đây là Enron vẫn lý luận rằng 110 triệu đô kia vẫn phải là lợi nhuận chứ không phải là lỗ của tôi. Và đó chỉ là ví dụ về một dự án mà thôi. Trong khi đó Enron đã thực hiện rất rất là nhiều những dự án ngớ ngẩn như vậy. Và mặc dù lỗ rất là nhiều, nhưng Enron luôn luôn sử dụng thủ thuật để biến lỗ thành lãi. Nếu các bạn nghĩ mark to market accounting là đỉnh cao ấy thì hãy nghe tiếp đi, cái phần tiếp theo này mình nói mới gọi là thực sự khủng khiếp này. Bởi vì sao? Hầu hết những hợp đồng mark to market các bạn nhìn nãy đến giờ nó là những hợp đồng ảo, đều là những dự án ma, họ đã fake cái số lượng doanh thu, fake số lượng tiền họ kiếm được lên. Và vì thế nên là Skilling, Jeff Skilling đã sử dụng một cái chiêu thức gọi là chứng khoán hóa. Và ông đã thuê một chuyên gia tên là Andrew Fastow về làm CFO, hay còn gọi là phó tổng giám đốc nắm mảng tài chính của cả tập đoàn Enron vào tháng 12 năm 1990 để biến tấu những cái hợp đồng super fake này thành các chứng khoán có giá trị. Họ đã tạo ra các SPV, Special Purpose Vehicle, hay là SPE, nó cũng giống nhau, Special Purpose Entities. Tiếng Việt có thể hiểu là các pháp nhân có mục đích đặc biệt, hay nôm na là các công ty sân sau, với mục đích là tạo ra các giao dịch ngoại bảng và giấu các khoản nợ đã cao ngất trời với các hợp đồng kém chất lượng đẻ ra từ mark to market accounting kia khỏi con mắt của các nhà đầu tư và bên cho vay như là các ngân hàng, từ đó làm giảm phần nợ trên báo cáo tài chính và làm khống vốn chủ sở hữu và doanh thu lợi nhuận lên. Nhiều nhà phân tích tài chính cho rằng đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sụp đổ của Enron. Và mặc dù nó rất là khó hiểu nhưng mà mình đã rất là cố gắng để đi sâu và giải thích cho các bạn, nên là các bạn hãy nghe kỹ một chút phần này nhá. Enron sẽ bán tài sản xấu cho các SPV hay là các công ty sân sau đấy. Vậy tiền ở đâu ra cho các công ty sân sau này mua được tài sản từ Enron? Thì SPV này sẽ phát hành trái phiếu hoặc là kỳ phiếu được đảm bảo bởi tài sản hay là ABCP và bán cho các nhà đầu tư để thu hút tiền về. Những cái khoản tiền này sẽ chảy ngược lại về Enron. Kết quả là báo cáo tài chính của Enron sẽ không còn các tài sản nguy hiểm, những dự án không còn khả năng thực hiện được nữa, hay nói cách khác là giảm được nợ đi đấy. Ngược lại thì Enron sẽ ghi nhận dòng tiền nhận về từ SPV, đưa vào tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời tăng được vốn chủ sở hữu bởi dòng tiền từ SPV đổ về được sử dụng để mua hàng hóa hoặc ngược lại là mua chính cổ phiếu của Enron. Điều này nó rất là ngon đúng không? Tiền thì nhiều hơn mà tài sản nguy hiểm thì biến mất. Nhiều bạn có thể sẽ hỏi, ủa, nếu bây giờ tôi là các nhà đầu tư mà SPV nó tạo ra các trái phiếu này để cho tôi mua và nó dùng cái số tiền đấy để mua những cái tài sản kém giá trị từ Enron, thì tại sao tôi phải đi mua cái trái phiếu để làm cái gì, đúng không? Nhưng mà thực tế ra ấy thì Enron đã làm hai trò để lừa các bạn. Thứ nhất, đó là đã đánh bóng những cái giá, những cái gọi là những cái dự án này lên và coi là những dự án rất là thành công, sau này kiểu gì cũng sẽ kiếm ra lãi mà thôi. Và thứ hai, họ đã đảm bảo những cái trái phiếu này bằng gì? Bằng chính cổ phiếu của Enron. Và những cái người mà mua những cái trái phiếu này hầu hết là các investment bank, từ những cái nhà đầu tư tổ chức, và thực tế ra thì họ đang cầm tiền từ các nhà đầu tư cá nhân của các bạn mà thôi. Và cái việc mà sử dụng cổ phiếu của một công ty mà để đảm bảo cho một cái trái phiếu ấy, mà lại trái phiếu để dùng để mua ngược lại cái tài sản công ty đấy, nó rất là nghịch lý đúng không các bạn? Bởi vì cổ phiếu mà đem đi ra mà bảo đảm thì cổ phiếu đâu phải lúc nào nó cũng giữ giá trị nguyên như thế đâu, hay lúc nào nó cũng tăng lên đâu. Rõ ràng cái khả năng giảm của cổ phiếu nó là 50-50 so với khả năng của tăng mà, đúng không? Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn rất là nhiệt tình rót tiền về cho Enron. Again, các bạn cũng phải hiểu rằng với hàng trăm hàng nghìn những chiêu trò khác nhau như vậy, giá cổ phiếu của Enron nó đang ngày càng tăng cao lên và nó nhận được về rất nhiều những phản ứng tích cực của thị trường thông qua rất nhiều những tin tốt đăng lên báo. Vì thế là nhà đầu tư họ sẵn sàng tự tin và rót vốn thôi thông qua những cái SPV này. Một số bạn khác có thể hỏi, ủa thế bây giờ tạo ra các công ty sân sau, tạo ra các SPV này nghe nó có vẻ dễ thật. Thực ra thì luật pháp đầu những năm 90 họ chưa quy định quá chặt về việc Thế nào là thành lập được một pháp nhân có mục đích đặc biệt? Để được cho phép hình thành và coi là độc lập, luật lúc đó chỉ quy định 3% vốn chủ sở hữu không đến từ công ty mẹ, hay chính là Enron ấy, và không được bảo lãnh. Tất nhiên, Enron cung cấp đúng 97% vốn cho các SPV từ việc đi vay ngân hàng, nhưng lại không phải ghi nhận vào mục nợ trên báo cáo tài chính của mình. Thực tế ra, 3% cổ phần nhỏ bé kia, hầu hết nó cũng đến từ nhân viên của Enron và bạn bè của họ mà thôi. Tưởng tượng như là các bạn đi, bây giờ các bạn mà là nhân viên của Enron, một công ty mà liên tiếp nằm trong top những công ty gọi là đổi mới sáng tạo nhất nước Mỹ. Mà bây giờ công ty đó tạo ra những công ty sân sau, mà bây giờ họ cho phép bạn được quyền mua cổ phiếu để trở thành đóng góp làm chủ, có là 1% hay là 0,5% được thôi, để làm trở thành cổ đông của những công ty sân sau đó ấy. Mà chắc chắn là nó sẽ thành công, bạn nhìn thấy đấy. Liên tục thành công của các năm thì bạn có mua không? Chắc là bạn cũng phải mua thôi, bạn cũng lôi kéo bạn bè của bạn mua vội chứ, đúng không? Bây giờ các bạn thử ngẫm mà xem, các bạn là những nhà đầu tư ngoài kia bị lừa để mua trái phiếu của các SPV, thực ra là đang mua những cái tài sản kém giá trị của Enron. Nhưng nếu mà cổ phiếu của Enron nó cứ tăng lên thì rõ ràng cái khoản tiền để đảm bảo cho cái trái phiếu đấy nó vẫn có giá trị, đúng không các bạn? Nếu mà cái trái phiếu đấy nó có chết đi nữa ấy, thì khoản tiền đảm bảo nó vẫn ở đó để đảm bảo cho các bạn. Còn nếu mà trái phiếu nó hoạt động bình thường, rõ ràng bạn vẫn nhận được lãi thôi. Ai cũng đều win-win đấy hết, đúng không? Và vì thế là Enron nó sẽ tạo ra được bao nhiêu SPV đây? Thực ra Enron tạo ra rất rất nhiều SPV, và không chỉ 1, 2, 3 hay là 5 hay 10 đâu các bạn. Thực tế Enron đã tạo ra tận 3.000 SPV, 3.000 các công ty con như vậy để giấu lỗ và đội doanh thu, đội lãi lên. Cứ mỗi quý trôi qua, hàng tỷ đô nợ xấu của Enron lại được đẩy qua SPV và ngụy trang thành các tài sản xịn sò. Các bạn còn nhớ video giải thích khủng hoảng tài chính 2008 của mình đã giới thiệu cho các bạn khái niệm của CDO và CDO chồng lên CDO, đúng không? Thì ở đây, Enron cũng đã tạo ra các SPV và SPV chồng lên SPV, nghĩa là các SPV sẽ sở hữu cổ phần móc nối lẫn nhau. Ví dụ như là công ty con mua ngược lại cổ phần ở các trạm xăng, nhà máy điện do công ty mẹ sở hữu. Như các bạn thấy hình tam giác ở giữa ấy, White Wing, trong năm 2 năm, từ năm 1999 cho đến năm 2001, đã mua tận 2 tỷ đô tiền tài sản của Enron, nhưng lại sử dụng chính cổ phiếu của công ty mẹ là Enron để làm tài sản bảo đảm cho khoản tiền mua đó. Còn Enron thì lại tính tiền đó là tiền bán hàng của mình. Bảng này chính là minh chứng cho việc nhiều tổ chức và chuyên gia tài chính nói không một ai thực sự hiểu được Enron đang kinh doanh và buôn bán cái gì. Nó chính là ở đây đấy các bạn. Có một thông tin ngoại lệ bên ngoài, đó là có hai tổ chức investment bank đã giúp cho Enron thực hiện rất nhiều những SPV deals này. Là hai tổ chức các bạn đã biết tên rất là nhiều. Thứ nhất đó là Citigroup hay là Citibank đấy. Và thứ hai đó là JP Morgan Chase. Tiếp, bên cạnh tạo ra mạng lưới hàng nghìn những công ty ảo ma để đánh lừa hàng triệu nhà đầu tư mua về cho mình những cái trái phiếu của các SPV hay là cổ phiếu của Enron mà không biết cho đến một ngày nào đấy nó có thể sập bất cứ lúc nào, thì các bạn thì tự hỏi là bây giờ những cái thông tin trên báo cáo tài chính của Enron ấy, thì ai là người kiểm toán? Rõ ràng bên kiểm toán viên nó phải chỉ ra được là đây là lỗi anh đã làm ra, anh không được sử dụng phương thức kế toán này cho những cái khoản vay như thế này hay là cho những cái hợp đồng như thế này, đúng không? Thực tế thì no no no, không ai chỉ ra cái gì hết các bạn ạ. Công ty mà Enron thuê về để kiểm toán là Arthur Andersen, là một trong năm công ty kiểm toán lớn nhất thế giới ở lúc đó, hay gọi là Big Five, bao gồm PwC, EY, Deloitte, KPMG và Arthur Andersen. Năm công ty này tạo dựng tiếng tăm từ những tiêu chuẩn kế kiểm rất cao và khả năng quản trị rủi ro tốt. Tuy nhiên, công ty kiểm toán này lại không thực hiện nhiệm vụ kiểm toán độc lập của mình mà lại nhận tiền của Enron để cook the books. Đây là một cụm từ mà các bạn làm kế kiểm rất là hiểu, nghĩa là họ gian lận báo cáo tài chính, họ cố gắng biến những con số giả mạo trở thành có ý nghĩa. Arthur Andersen đã tạo dựng mối quan hệ rất là mật thiết với Enron và được trả 52 triệu đô một năm, hình như vào năm 2000, tiền thù lao cho hai mảng kiểm toán và tư vấn thuế và tư vấn các dịch vụ khác. Chính những hoạt động như thế này, nó đang làm mất đi cái sự liêm chính, sự khách quan vốn có của một nền kinh tế tài chính hoạt động bình thường. Những người dân thường chúng ta ấy, thực sự đâu có rảnh hơi để chúng ta đi phỏng vấn tổng giám đốc, phỏng vấn chủ tịch những công ty mà các bạn đang đầu tư chứng khoán vào cái kia. Chúng ta chỉ biết nhìn những con số biết nói nằm trên báo cáo tài chính của họ mà thôi. Hoặc là rảnh lắm thì chúng ta sẽ đọc thêm những cái bài báo hay là những cái bài báo mà được tin tức chúng ta đọc được trên mạng để thu thập thêm thông tin xung quanh công ty đấy để chúng ta biết là chúng ta cần phải mua cổ phiếu này hay không hay là bán nó vào lúc nào, đúng không? Nhưng mà bây giờ đấy, những con số đấy nó biết nói đấy, nó toàn nói sai thôi. Và Arthur Andersen không thực hiện đúng trách nhiệm của mình và không tuân theo cái tôn chỉ của ngành. Ngoài ra, Enron còn thực hiện rất nhiều những chiêu trò khác. Ví dụ như là họ đã tạo ra Enron Online, một sàn giao dịch hàng hóa online, và họ đứng ra là bên mua bán hết tất cả mọi thứ. Kiểu là miễn là bạn có nhu cầu thì chúng tôi sẽ mua hết, sử dụng danh tiếng của mình để đứng ra bảo đảm. 6 năm liên tiếp, tạp chí Fortune đã giao cho Enron danh hiệu công ty đổi mới sáng tạo nhất nước Mỹ, America's Most Innovative Company. Thứ hai, Kenley còn mua chuộc chính trị và đã thao túng rất nhiều thứ. Đặc biệt là cứ đến mùa hè, mùa đỉnh điểm cần dùng đến điện, xăng dầu ấy, thì Enron sẽ bảo trì các nhà máy điện và cắt điện, nói rằng là chúng tôi đang gặp trục trặc trong doanh nghiệp, các bạn chờ đi. Nhưng mà thực tế thì sản lượng sản xuất do nó còn tăng gấp đôi vào lúc đấy. Tuy vậy thì Enron lại giấu đi và chuyển điện ra các bang khác cho đến khi giá đã bị ép lên đủ cao. Lúc đó họ mới bắt đầu cung cấp lại cho người dân và doanh nghiệp. Và đây là lý do vì sao mà California thời điểm đó nổi tiếng với việc cắt điện luân phiên và họ vắt kiệt từng đồng tiền cuối cùng trong túi của người dân bang này. Thứ ba nữa là Andrew Fasto, CFO của Enron ấy, cũng đồng thời là giám đốc của rất nhiều những SPV mà do chính Enron đầu tư vào. Tuy vậy công ty lại không tiết lộ sự xung đột lợi ích này. Đầu tiên phải kể đến tâm lý lo sợ của các nhà đầu tư khi mà bong bóng .com sụp đổ. Các công ty hào nhoáng bên ngoài ngoài kia dần dần bị bộc lộ bản chất bên trong là thực sự họ không có một cái gì gọi là nền tảng cả. Và các nhà đầu tư cũng thế, họ bắt đầu học được bài học của riêng mình và bắt đầu tự hỏi là thế các công ty mà mình đang đầu tư mình vẫn còn để tiền ở kia, ở bên trong họ thực sự có đang kinh doanh đúng như bản chất của họ hay không? Một trong những phát súng đầu tiên đánh về Enron lại đến từ một nhà báo của tờ Fortune mang tên Bethany McLean. Và bà là một nhà báo rất thích viết về các công ty mà các bạn nên short, nghĩa là nên bán khống nó đi. Nghĩa là sao? Nói nôm na nghĩa là bà rất thích tìm ra những công ty mà thực sự hào nhoáng bên ngoài như thế, nhưng khả năng sắp tới họ có thể bị gặp vấn đề và chúng ta nên short cái cổ phiếu công ty đó đi để ăn lãi. Đến ngày Bethany hẹn được Jeff Skilling để phỏng vấn, bà chỉ hỏi một câu rất đơn giản: Enron thực sự đang kiếm tiền bằng cách nào? Skilling nói ông không thể trả lời được vì tôi không phải kế toán viên. Ông cử Andrew Fasto và một vài người trong bộ phận finance của công ty hôm sau đến để trả lời phỏng vấn. Sau 3 tiếng, Andrew rời khỏi phòng và nói với Bethany: tôi không cần biết các người viết gì về chúng tôi, đừng có làm chúng tôi bị mất mặt. Sau đó bài báo Is Enron Overpriced, dịch tạm là có phải Enron đang được định giá hơi cao không, đăng vào tháng 3 năm 2001 đã khiến cho sự hoài nghi của cộng đồng về công ty tăng lên rất rất mạnh. Sau đó Bethany còn xuất bản một cuốn sách để nói về vụ việc này. Cuốn sách này trở nên nổi tiếng đến nỗi nó còn được chuyển thể thành phim và được đề cử giải Oscar. Vậy tại sao chính phủ Mỹ không ra tay với việc Kenley đang mua chuộc năng lượng của bang California? Thực tế vào thời điểm đó, thống đốc bang đã đứng lên chỉ trích chính phủ phải đứng ra xử lý ngay lập tức. Nhưng mà người lúc đó được bầu cử lên làm tổng thống Mỹ không ai khác lại chính là người bạn tốt của Kenley, George Bush. Bush nói rằng nhà nước không nên động tay vào việc này và bang tự đi mà giải quyết. Và người dân bang đã biểu tình ép buộc thống đốc lúc bấy giờ phải xuống chức và bầu cử người khác xứng đáng hơn sau 2 năm sau đó, vào năm 2003, và chính là kẻ hủy diệt. Và giống như dự đoán của chúng ta, Arnold Schwarzenegger cũng đã từng thông đồng với Enron vào chính mùa hè năm 2001 để dừng lại câu chuyện nhà nước và bang California điều tra Enron đi, để cho Enron hoạt động trở lại bình thường đi. Vào tháng 2 năm 2001, Kenley nghỉ hưu, Skilling được phong lên làm CEO và ngay sau đó 6 tháng thôi, vào tháng 8 năm 2001, Skilling đã từ chức CEO và nói với báo chí rằng chuyện tôi nghỉ việc không liên quan gì đến Enron hết và mọi thứ vẫn tốt đẹp. Mình sẽ để đây biểu đồ cổ phiếu của Enron cho các bạn nhìn. Trước điểm A là những năm hoàng kim của Enron. Từ 1999 cho đến giữa 2001, lãnh đạo của công ty đã bán đi 17,3 triệu cổ phiếu và đút túi cho mình tận 1,1 tỷ đô. Khi thị trường đã bắt đầu hoài nghi về công ty thì giá cổ phiếu bắt đầu tụt xuống dần. Qua một mùa hè đầy tai tiếng lại California, ở điểm D chính là ngày mà Jeff Skilling đã từ chức CEO và nói với báo chí rằng là chuyện tôi nghỉ việc không liên quan gì đến Enron hết. Kenley sau đó lại lên làm CEO tiếp. 6 ngày sau đó vào ngày 20 tháng 8, Kenley lại bán ra 93.000 cổ phiếu và thu về thêm 2 triệu đô, nhưng đồng thời cấm nhân viên bán cổ phiếu ra mà lại bắt phải chờ 30 ngày. Thêm nữa, lại còn gửi email và gọi video call trấn an nhân viên rằng công ty còn phát triển dài lắm. Các bạn, cứ mua đi, cứ mua thêm nhiều cổ phiếu của công ty vào, giá cổ phiếu con này còn cao hơn rất là nhiều. Từ điểm F trở đi, các bạn nhìn thấy giá cổ phiếu tăng thêm một chút là vì vậy. Nhưng sau đó Enron báo cáo lỗ thêm 618 triệu đô vào quý 3 và bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ để mắt và bắt đầu mở cuộc điều tra, chính là điểm H. Phó Tổng Giám đốc về Tài chính Andrew Fasto bị đuổi ngay ngày hôm đó. Và vào điểm Y, chính là ngày 2 tháng 12, công ty đệ đơn phá sản, giá cổ phiếu về 0 đồng. Đối mặt tất cả với tội lỗi mà mình đã gây ra, nguyên dàn lãnh đạo của Enron đã bị bỏ vào tù. Tuy nhiên, Kenley đã lên cơn đau tim và đột tử ngay tại căn biệt thự cá nhân của mình 3 tháng trước khi ông bị kết án tù. Jeff Skilling thì bị kết án với 35 tội trạng, nhưng ông không chấp thuận tội nào hết. Cuối cùng thì ông nhận bản án là 24 năm 4 tháng, nhưng mà được thả tù sớm sau 12 năm. Và vào cuối năm 2018, đầu năm 2019, ông đã tiếp tục khởi nghiệp tiếp trong ngành năng lượng. Andrew Fasto, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, sau đó cũng đã bị phát hiện là ông đã rửa tiền, đút túi hàng trăm triệu đô từ các SPV mà do ông làm chủ. Skilling hoàn toàn biết đến điều này, nhưng ông đã làm ngơ vì nếu đuổi Andrew đi và bại lộ toàn bộ câu chuyện SPV này là tói cơm hết. Ông bị cáo buộc 78 tội danh, nhưng rồi chỉ thú nhận phạm 2 tội và nhận án tù 10 năm. Thực tế ông đã được thả sau 6 năm. Vợ của Andrew là một nhân viên kho bạc của Enron, sau đó cũng đã nhận tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, rửa tiền và bị bắt bỏ tù có đúng 1 năm rồi. Nhiều người ngay cả đến bây giờ họ vẫn rất là phẫn uất về hệ thống pháp luật của nước Mỹ khi họ trừng phạt những con người đã đốt đi một công ty tỷ đô, đã làm chao đảo cả một nền kinh tế, đã làm mất việc của hàng chục, hàng trăm nghìn người, đã khiến hàng triệu người mất tiền và rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà chỉ cho họ những án tù có vài năm mà thôi. Họ kêu lên rằng công lý bây giờ cũng hoàn toàn có thể mua bằng tiền được. Còn luật sư thì thốt lên rằng là có những bị can của tôi đi cướp ngân hàng được có 1.000, 2.000 đô thôi nhưng lại phải vào tù đến 10, 20 năm, trong khi nó có những con người như vậy thì họ lại chỉ bị vào tù có 5, 10 và sau đó còn được thả sớm hơn. Thật không thể chấp nhận được. Thực tự thì mình không có ý kiến gì về vấn đề này ngoài việc là nhún vai thôi các bạn. Công ty kiểm toán Arthur Anderson thì bị phát hiện đã xé giấy, đã tiêu hủy hàng nghìn hồ sơ chứng từ và xóa sạch email liên quan đến kiểm toán công ty Enron. Không lâu sau đó, công ty cũng đã bị giải thể. Đó là lý do vì sao bây giờ các bạn chỉ có nghe thấy Big Four kế kiểm là như thế, chứ không phải là Big Five nữa. 85.000 nhân viên đã mất việc. Tuy nhiên, mảng tư vấn của Arthur Anderson vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay dưới một cái tên mới mà có thể nhiều bạn đã biết, Accenture. Chưa hết, mặc dù công ty đã phá sản rồi, nhưng mà nghĩa vụ nợ hay là các hợp đồng trái phiếu kia vẫn phải được thực thi theo pháp luật. Enron đã đổi tên và thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến tận năm 2011, với tổng số tiền đã lên tới 21,7 tỷ đô. Nhìn lại, một trong những nguyên nhân chính đưa Enron lên tầm ngôi sao và cũng đẩy Enron xuống vực thẳm chính là việc thị trường không có sự kiểm soát bởi luật pháp và nhà nước. Những chiêu trò biến tướng như là mark-to-market accounting hay là hàng nghìn SPV được tạo ra như thế lại không được soi xét và bị coi là phạm pháp, mà mãi cho đến năm 1998-1999 thì luật pháp đối với SPV lúc đấy mới được thắt chặt hơn. Một trong những đạo luật được ban hành ngay sau đó là Sarbanes-Oxley do Bush ký ban hành vào năm 2002, trong đó bắt CEO và CFO của một công ty phải ký vào báo cáo tài chính năm có kiểm toán để đảm bảo tính trung thực trước công chúng. Nếu sai thì ông phải ngồi tù. Ngoài ra, nghiêm ngặt cấm không được hủy tài liệu kế toán sai mục đích, và một công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán độc lập cho doanh nghiệp thì sẽ không được thực hiện ký hợp đồng ngoài kiểm toán, ví dụ như là tư vấn đối với chính doanh nghiệp đó. Số liệu thống kê cho thấy các nhà đầu tư mà đã đầu tư vào Enron đã phải mất đến hơn 74 tỷ đô. Toàn bộ nhân viên của Enron cũng phải mất đến hàng tỷ đô tiền lương hưu và ra về tay trắng hết. Tính tới thời điểm đó thì vụ phá sản của Enron vẫn được coi là vụ phá sản lớn nhất lịch sử và đã làm chao đảo toàn bộ thị trường tài chính. Hết từ bong bóng .com cho đến vụ 11 tháng 9 khủng bố tòa tháp đôi này, cho đến một vài tháng sau đó thôi là sự gọi là sụp đổ của Enron, thì các bạn có thể nhìn thấy là rất là khổ thân người dân nước Mỹ vào đầu năm 2000, thời điểm chuyển giao của thiên niên kỷ, đúng không? Họ đã thực sự rất là sốc và đã mất quá nhiều tiền hết từ vụ này cho đến vụ kia. Và vì thế nên họ đã quay ngược lại, buộc tội Ủy ban Chứng khoán Mỹ là SEC, rồi là các investment bank, rồi là các tổ chức xếp hạng tín dụng, tất cả những ông các bà đứng ở đấy, nhưng không một ai chịu thò mặt ra và nói với toàn bộ người dân là các tổ chức này thực sự họ đang không làm đúng với chức năng của họ và họ vẫn đang lừa chúng tôi. Không một ai đứng ra làm điều đấy hết. Vụ việc đã khiến cho thị trường tài chính Mỹ để lại một nỗi ô nhục quá lớn không thể xóa nổi. Các công ty ngày càng khó khăn hơn để IPO, luật thì ngày càng thắt chặt hơn, nhân viên công ty ngày càng sợ việc trả lương bằng chính cổ phiếu của công ty mình. Người Mỹ cũng bắt đầu không còn tin tưởng quá nhiều vào cổ phiếu nữa. Một số nghiên cứu cho thấy là càng ngày người dân sẽ càng nhét nhiều tiền hơn vào các quỹ hưu trí, các quỹ tiết kiệm, thay vì chạy theo cổ phiếu đang hot trên thị trường kia. Thậm chí có những cụm từ như là Enronomics còn được tạo ra để mô tả về một công ty mẹ sử dụng thủ thuật kế toán bẩn để khoe lãi và giấu lỗ khỏi công chúng. Đó là toàn bộ câu chuyện về Enron và mình sẽ phải dừng video này lại ở đây. Ngày mình record video này cũng chính là ngày mình đã đạt được 100.000 subscribers và đạt được nút bạc của YouTube. Và mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Và mình rất là vui khi đọc được tất cả những comment của các bạn. Mình đang rất là cố gắng đọc được tất cả những comment có thể, nhưng càng ngày mình càng không thể keep up được với cái số lượng comment đang quá nhiều lên như thế nữa. Và mình rất là biết ơn các bạn. Mình chỉ biết nói điều đấy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.